Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Con đường trung đạo đưa đến sự an lạc.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái pháp thoại hôm trước chúng tôi có nói đến hai cái lối sống cực đoan mà Đức Phật từ chối. Đó là cái lối sống đắm chìm vào trong dục lạc, chỉ để tìm cách thỏa mãn tất cả những cái dục vọng không cùng tầng của mình. Lối sống ấy không xứng đáng với phẩm giá con người, không đưa con người tới giải thoát, tới giác ngộ. Một lối sống thứ hai, đó là ép xác khổ hạnh, đem cái tấm thân chịu đựng tất cả bao nhiêu thứ khổ cực, chỉ để mong cầu sẽ sinh lên cõi trời, hoặc là được chứng đắc một cái gì đó. Lối sống ấy cũng không xứng đáng với phẩm giá con người, chỉ làm hao mòn cái trí tuệ, không đưa con người tới sự hiểu biết chân thật, tới giác ngộ chân thật. Hai cái lối sống cực đoan ấy, thưa quý vị, ta vẫn có thể nhìn ra được khắp nơi ở trong cái thế giới văn minh tiến bộ ngày nay. Rất nhiều những con người đi tìm kiếm những lạc thú và tìm mọi cách để thỏa mãn cho những lạc thú đó của mình. Cũng không hiếm gì những con người do từ một cái niềm tin mù quáng, cuồng tín, để rồi ép xác khổ hạnh theo cách này cách khác, chỉ để mong chứng được đạo quả như thế nào đó. Hai lối sống cực đoan ấy vẫn tiếp tục chế ngự đời sống của con người ở trong thế giới ngày nay. Và từ hai cái lối sống cực đoan ấy mà ta nhìn ra được cái bộ mặt đầy những bất công của con người, của xã hội, đầy những kỳ thị ở trong xã hội của con người. Hai lối sống ấy, thưa quý vị, chỉ đưa tới, nhìn trên cái bình diện của xã hội mà nói, chỉ đưa tới những cái cực đoan trong cái cách hành sự, và rồi rất dễ biến thành thù hận, biến thành chiến tranh mà thôi. Đức Phật và đạo của Phật kêu gọi con người vượt lên trên những lối sống cực đoan để mở ra cái con đường mà đạo Phật gọi là trung đạo, con đường giữa. Con đường giữa trong cái ý nghĩa là con đường vượt lên trên tất cả những cực đoan đối nghịch. Từ trong cái con đường giữa của cái lối sống ấy mà ta có thể nhìn ra được cái tính cách trung đạo trong tất cả mọi cái ở giữa thế giới này. Hễ đi vào cực đoan, con người sẽ không cảm thấy hạnh phúc an vui. Hễ đi vào cực đoan, con người sẽ rơi vào cái tình trạng tranh chấp, và chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Cực đoan trong lối sống, cực đoan trong tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này. Mặc một chiếc áo rộng quá, hẹp quá đều không tốt. Nấu một món ăn là quá, mặn quá đều không hay. Tất cả mọi cái trong cuộc đời này đều kêu gọi con người hãy sống, đừng rơi vào cực đoan này hoặc cực đoan khác. Và chỉ có như thế, con người mới có thể tìm thấy được sự an lạc, thoải mái trong cuộc sống của mình. Từ cái chỗ trung đạo trong cuộc sống ấy, đưa tới cái trung đạo ở trong nhận thức của con người, ta cũng nên thấy rõ thế giới gần như lúc nào cũng chia đôi. Hệ mà có cực đoan này thì cũng sẽ có một cực đoan khác, hệ có một chủ trương này thì cũng có một chủ trương khác đối nghịch với nó. Và đó là lý do tại làm sao trong cái thế giới của con người gần như chưa bao giờ có một cái thời gian hòa bình và an lạc chân thật hết cả. Bởi sao vậy? Bởi vì con người sống theo những lối tư duy của chiến tranh, suy nghĩ theo cái lối hệ mà mày sống thì tao chết, hệ tao sống thì mày chết, sống theo cái lối luận lý không chấp nhận mâu thuẫn. Hệ A là A mà không B, hệ B là B thì không có A. Và cứ như vậy mà con người tạo ra bao nhiêu những cảnh chiến tranh ở trong lịch sử của nhân loại từ xưa tới nay. Quý vị, nhận thức của con người rơi vào cực đoan và ôm chấp lấy những cực đoan đó thì chỉ có thể đưa tới chiến tranh, không đưa tới hòa giải, không đưa tới hòa bình an lạc chân thật được đâu. Cho nên từ cái trung đạo ở trong cuộc sống, con người rất cần thiết phải trung đạo ngay ở trong cái nhận thức của mình nữa. Trung đạo trong nhận thức là gì? Đó là không để cái nhận thức của mình rơi vào trong cực đoan này hoặc trong một cực đoan khác, cho rằng mình đúng mà kẻ kia sai là một sự cực đoan. Bởi vì kẻ kia cho rằng kẻ kia đúng mà mình sai thì là một cực đoan khác. Và những cực đoan như vậy là đầu mối của tất cả những tranh chấp, đưa tới thù hận, đưa tới chiến tranh, đưa tới kỳ thị, không bao giờ cùng hết tất cả quý vị. Đức Phật và Đạo Phật cho con người nhận rõ được cái tính cách tương đối ở tất cả mọi sự trên đời này. Thế gian hư ảo này có cái gì là tuyệt đối đâu quý vị. Cái mà mình cho là đúng có thể có những sai lầm ở trong đó. Cái mà kẻ kia mình cho là sai cũng có thể có những cái đúng ở trong đó. Cái nhìn vào con người để mình thấy rõ cái điều tôi mới nói được quý vị. Ở nơi một con người tốt vẫn có thể có những cái xấu, cái dơ của nó. Ở nơi một con người xấu vẫn có những cái thiện, cái tốt của nó. Cho nên làm sao ta có thể nhân danh cái này và loại trừ hết tất cả cái kia được quý vị? Thế giới này vốn là tương đối. Nơi một con người tốt vẫn có những điều xấu. Nơi một con người ta cho là xấu vẫn có thể có những điều tốt mà ta có thể học hỏi được ở đó. Khalil Gibran là một nhà văn mà những quyển sách của ông viết ra thường được xem những thánh thư, những quyển sách nhỏ nhưng mà nội dung chứa đựng trong đó như là những sách gọi là thánh thư. Ông từng kể một câu chuyện rằng có một vị tu sĩ ở trong một cái đền thờ. Đêm ngày khi mà giảng đạo, ông ta lúc nào cũng kêu gọi mọi người hãy chiến đấu mà tiêu diệt con Satan. Satan tượng trưng cho cái gì xấu ác nhất ở trên đời này. Ngày nào, bất cứ lúc nào giảng đạo, ông cũng đều kêu gọi tất cả mọi người hãy nỗ lực mà tiêu diệt cái con Satan đó đi. Thế rồi một hôm cái vị tu sĩ này đi vào trong một cánh rừng và ông ta nghe một tiếng kêu cứu vọng lên từ một cái hố sâu. Hãy cứu tôi với, hãy cứu tôi với. Vị tu sĩ này nghe dõi theo cái tiếng kêu đó, đi tìm tới thêm cái hang sâu và cái tiếng kêu cứu từ ở dưới cái hang đó vọng lên. Vị tu sĩ mới cúi xuống hỏi ai ở đó vậy? Ai mà đang kêu cứu ở dưới đó? Thì lúc bây giờ từ dưới cái đại hang ấy vọng lên một tiếng cười mà bảo rằng à, tôi đấy, tôi đấy. Còn ông là cái vị tu sĩ đó ư? Ngày đêm ông kêu gọi mọi người hãy giết tôi đi, tôi chính là con quỷ Satan này đấy ông ơi, ông hãy lo mau mau mà tìm cách cứu tôi lên vậy. Thì lúc bây giờ ông tu sĩ mỉm cười, làm sao ta đi cứu ngươi, ngươi là kẻ ác, ngươi là Satan cần phải bị tiêu diệt, làm sao ta cứu ngươi? Nhưng mà con quỷ Satan đó cười mà bảo rằng ông đừng có nói giỡn, không được đâu, không được đâu, ông hãy lo mà cứu tôi đi. Bởi vì nếu tôi mà không có mặt trên cuộc đời này, nếu tôi mà bị giam hãm về này á, tôi mà bị tiêu diệt rồi á, thì ông cũng chẳng còn sống được đâu ông ơi. Sợ gì mà ông có nhà thờ, sợ gì mà ông được người ta cung kính, sợ gì mà ngày ngày ông vẫn còn lên bục thuyết giảng, là bởi vì còn có tôi ở trên cõi đời này. Còn những cái tôi, cái kẻ ác này mà không còn có mặt, ông đâu còn đề tài để mà nói nữa đâu. Ông đâu còn có thể đe dọa người ta phải sợ hãi để tìm tới mà cầu nguyện về ông đâu. Tôi, quỷ Sa Tăng đây, ông hãy lo nghĩ cách mà cứu tôi đi. Bởi vì mình nếu tôi chết thì ông cũng sẽ chết đấy. Trong cuộc đời này, thưa quý vị, thiện ác lúc nào nó cũng đi với nhau là như thế. Hẳn nhiên câu chuyện chỉ để nói lên một điều, cái mà ta gọi là thiện nhiều khi nó cần có cái ác để mà nuôi dưỡng, để mà nhận diện cho rõ ràng. Cái mà ta gọi là cái ác, nó cũng cần có cái thiện để nhìn cho rõ mặt. Tất cả mọi cái thiện ác như thế chỉ là tương đối thôi quý vị. Cho nên đừng nhắm mắt mà chửi ai, mà chửi cái chỗ mà không còn chỗ để cho người ta rửa mặt quý vị. Cũng đừng nhắm mắt mà ca ngợi tôn sùng bất cứ một ai đó tại cái mức độ mà quá đáng. Không, hãy nhận rõ được cái tính cách tương đối ở tất cả mọi sự, nơi con người, nơi tất cả những cái chủ trương của con người trong cái thế giới này, trong xã hội này. Chỗ nào mà không có tốt xấu đi cùng với nhau quý vị, có những cái tốt này bên cạnh những cái xấu kia, và có những cái xấu này ở bên cạnh những cái tốt kia. Cái tính cách tương đối của tất cả mọi sự ấy cho con người ta một cái thái độ không cực đoan ở trong nhận thức của mình, không đi vào cái chỗ mê tín cuồng tín để rồi chỉ biết nhân danh cái này mà triệt hạ cái kia, nhân danh cái kia mà triệt hạ cái này. Thế giới này mà chiến tranh là bởi vì những cái tư tưởng cực đoan của con người như thế. Hãy nhìn rõ tính cách tương đối này để ta vượt thoát tất cả những cái cực đoan trong nhận thức, trong hành động. Và chỉ có vượt thoát hết tất cả những cái đó, ta mới có thể thực sự đi vào con đường mà đạo Phật gọi là trung đạo quý vị. Và một kẻ sống hòa với trung đạo, kẻ đó sẽ không bao giờ chống đối một ai, kẻ đó sẽ không bao giờ đối nghịch với bất cứ một ai, kẻ đó sẽ không bao giờ xem bất cứ một ai là kẻ thù của mình hết cả. Ngoài trừ cái việc xem tham sân si là cái kẻ thù cần tiêu diệt, còn không phải là con người, không phải là bất cứ một sinh vật nào ở trong cái thế giới này. Đạo Phật là như thế quý vị. Khi mà đạo Phật cho con người ta nhìn thấy được rằng tất cả mọi cái đều chỉ là cực đoan, đều chỉ là tương đối, ngay ở cái chỗ nhận thức được tính cách tương đối ấy mà ta biết chấp nhận những gì khác biệt với mình. Còn nếu không nhận rõ cái tính cách tương đối ấy mà ta chỉ biết ôm chấp cái ý kiến của mình là hay là phải, và tất cả những gì đi ngược lại với cái ý kiến của mình đều là sai là trái, ta làm sao có thể mở rộng lòng mình để chấp nhận những gì khác biệt với mình quý vị. Cho nên hãy từ chối tất cả những cái nhận thức cực đoan để cõi lòng của ta được mở rộng, để ta có thể nghe được những tiếng nói trái ngược với mình, để ta có thể chấp nhận được tất cả những gì ngược lại với ta, để ta có thể nhìn ra được cái hay, cái tốt ở nơi những gì đối nghịch với mình đó. Còn nếu không, mình sẽ khép mình trở lại, sống trong cái thái độ cố chấp, thành kiến và hẳn nhiên cực đoan, để rồi đưa tới chiến tranh, đưa tới thù hận, không bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Hãy nhận rõ tính cách tương đối của tất cả mọi sự ấy, để đừng đưa mình vào cực đoan bên này hoặc cực đoan bên kia. Hãy nhận rõ tính cách tương đối ấy để mình có thể mở rộng trái tim của mình mà nghe được những tiếng nói của người khác, mở rộng trái tim của mình để mình có thể chấp nhận được tất cả những gì trái ngược với mình. Còn nếu không, mình sẽ rơi vào cái tình trạng lấy cực đoan này đối chọi với cực đoan khác, và chiến tranh là điều sẽ không bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Cái điều tôi nói thưa quý vị, mình có thể áp dụng ngay ở trong cái con người của mình, trong cách đối xử của mình, trong gia đình, giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái. Mình có thể áp dụng nó trong cách hành xử đời sống của mình với những người chung quanh mình, như vợ chồng, như cha mẹ, con cái ấy. Nếu như vợ chồng không nhìn ra được cái tính cách tương đối ở đây mình, ở đây người, vợ chồng đó sẽ mãi mãi ở trong những cái cực đoan, để rồi lúc nào cũng gây gổ, lúc nào cũng cãi cọ hết tất cả. Một người vợ phải mở rộng cái tấm lòng của mình ra để biết nhìn thấy được cái đúng ở đến người chồng. Cũng như một người chồng phải biết mở rộng cái trái tim mình để có thể thấy được cái hay, cái đẹp ở đến người vợ. Cha mẹ đối với con cái cũng như thế. Nếu như cha mẹ chỉ biết ôm giữ lại những ý kiến của mình, cha mẹ đó chỉ làm khổ cho con cái mà thôi. Và ngược trở lại, con cái bởi vì hấp thụ một cái lối sống khác, ở trong một cái nền văn hóa khác, con cái rất khó để mà chấp nhận cái cách sống, cái quan niệm của cha của mẹ. Và cứ như vậy, giữa cha mẹ và con cái sẽ dai dẳng một cuộc chiến tranh không bao giờ cùng tình và chẳng làm cho ai được hạnh phúc ở trong cuộc đời này hết tất cả quý vị. Ngược trở lại, nếu cha mẹ biết mở rộng trái tim của mình để thấy được rằng ở những cái đứa con của mình đó, nó lớn lên trong cái xã hội văn minh này, nó sống cái nếp sống của một đứa bé trong cái nền giáo dục văn hóa của cái đất nước Hoa Kỳ này, nó có rất nhiều những khác biệt với mình, nhưng mà không phải tất cả những khác biệt đó đều là dơ, đều là xấu, đều là cần phải bị tiêu diệt hết không. Ở đó có những cái hay của nó. Và một con người mở rộng lòng mình ra rất dễ dàng để chấp nhận cái hay của những đứa trẻ như thế. Cũng ngược trở lại, một cái đứa trẻ biết mở rộng cái trái tim của mình để thấy được rằng cha mẹ của mình đó vốn ở trong cái truyền thống khác, vốn có một cái nếp sống văn hóa khác, và rồi cái nếp sống ấy không phải là không có những cái hay, cái đẹp của nó. Và chính vì vậy, người con sẵn sàng chấp nhận để học hỏi những cái hay, cái đẹp từ ở nơi cha mẹ của mình đó. Thấy như vậy là thấy được cái tính cách tương đối của tất cả mọi sự, để không biến mình trở thành kẻ cuồng tín cho chính mình, một kẻ chỉ biết ôm giữ lấy những cái ý kiến của mình mà không bao giờ mở rộng lòng mình ra được để có thể nghe, để có thể chấp nhận những gì khác biệt với mình ở nơi đây. Sống với tính cách tương đối của tất cả mọi sự, mình sẽ không thù ghét bất cứ một ai. Sống mà biết thấy rõ tính cách tương đối của tất cả mọi sự, mình rất dễ dàng hòa hợp với tất cả mọi con người khác biệt ở trong cuộc đời này. Hạnh phúc an vui chính là từ ở trong cái thái độ vượt lên trên những cực đoan đối nghịch như thế. Hạnh phúc an vui hòa hợp sẽ mở ra cho những ai biết đi vào con đường trung đạo, không cực đoan, không thái quá. Mong rằng tất cả chúng ta đây hiểu được cái điều đó, để mình không ôm chấp lấy mình, để chỉ biết cho mình là đúng mà thiên hạ là sai. Không, biết điều đó để mình biết mở rộng cái cõi lòng của mình, mà học hỏi mở rộng cõi lòng của mình để có thể chấp nhận và sống chung hòa hợp với tất cả những gì khác biệt với mình. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Từ khi biết suy nghĩ, chúng ta đã có những thắc mắc, những câu hỏi tự đặt ra hay được nghe người khác hỏi. Ta là ai? Ta từ đâu đến? Sẽ đi về đâu? Có kiếp trước hay không? Khi xuôi tay nhắm mắt rồi thôi, hay sẽ bị tái sanh? Trăm ngàn câu hỏi như vậy đã tái diễn từ ngàn năm trước, và chắc rằng cũng sẽ hỏi ngàn năm sau. Tâm ta bay nhảy lăng tăng như con vượn chuyền cây, lúc nào cũng bị dục trần khuấy động, thì làm sao thấy được chân lý? Như ly nước đục cứ lắc mãi, thì làm sao ly nước được lắng trong, để ta có thể nhìn thấy được cảnh vật bên kia ly nước? Vậy muốn hết thắc mắc thì chúng ta phải tu tập theo lời Phật dạy. Nghe thì còn hỏi, ngộ lặng yên, do ca sĩ Mỹ Lệ trình bày.
Đi đi về về cứ vậy mãi, ta là ai? Hỏi ta là ai? Trầm luân sao nếu trong tam giới, trăm ngàn câu hỏi cũng thế. thế thôi. Đến đến đi đi loay xoay mãi, em là ai, hỏi em là ai, ly nước đục vẫn chưa lắng.
Phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.